Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 31 tháng 10 sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về đề tài nhân dịp kết thúc năm kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Martin Luther. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc hoán cải của ông Patrick Canon, một thương gia người Pháp nhờ chứng tá tử đạo của cha Jacques Hamel. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về đề tài Thánh Linh trong các thư của Thánh Phaolô. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô góp phần cải tổ tinh thần của Âu Châu, và Ngài cũng kêu gọi chính quyền đại lục này nhìn nhận vai trò tích cực của tôn giáo trong xã hội. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài diễn văn dài tại buổi tiếp kiến 350 tham dự viên hội nghị về đề tài Nghĩ lại Âu Châu nhóm tại Roma trong hai ngày 27 và 28 tháng 10 vừa qua, với sự tham dự của các chính trị gia, các hồng y, giám mục, các đại sứ, đại diện các phong trào và nhiều tín hữu Kitô khác. Hội nghị do Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là Comece, tổ chức. Đức Thánh Cha tái khẳng định nền tảng của Âu Châu chính là con người và các cộng đoàn mà Kitô hữu mong muốn và có thể góp phần xây dựng. Những viên gạch trong công trình này là sự đối thoại, bao gồm mọi người, tình liên đới, phát triển và hòa bình. Đức Thánh Cha nói, từ Đại Tây Dương đến rặng núi Uran, từ Bắc Cực đến Địa Trung Hải, Âu Châu phải là một nơi đối thoại, theo một nghĩa nào đó, giống như diễn trường Agora ngày xưa. Âu Châu không phải chỉ là một không gian kinh tế, nhưng còn là một con tim của chính trị. Và Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy cứu xét vai trò tích cực của tôn giáo trong xã hội, cũng như việc đối thoại liên tôn là điều có thể giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Âu Châu. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại một thứ thành kiến duy thế tục vẫn còn thịnh hành. Người ta không nhận thức được giá trị của tôn giáo trong đời sống công cộng và muốn đóng khung tôn giáo trong lãnh vực riêng tư. Nhưng làm như thế, người ta thiết lập một sự thống trị của một thứ tư tưởng duy nhất, một hiện tượng rất phổ biến trong các môi trường quốc tế, để rồi coi việc khẳng định căn tính tôn giáo là một nguy hiểm đối với chủ nghĩa bá quyền của họ, và rốt cục tạo nên một sự đối nghịch giữa quyền tự do tôn giáo và các quyền cơ bản khác.
Đức Thánh Cha cũng đề cập đến vấn đề thời sự là di dân. Ngài nói, Âu Châu phải trở thành một không gian bao gồm mọi người, nhưng đồng thời cũng đề cao giá trị của những khác biệt. Trong viễn tưởng này, những người di dân là một tài nguyên hơn là một gánh nặng, và không thể bị gạt bỏ tùy ý. Đằng khác, các chính quyền cũng phải quản lý một cách thận trọng vấn đề di dân. Tuy không phải là dựng lên những bức tường, nhưng cần phải làm sao để tiến trình di dân tuân hành các quy luật. Về phía những người nhập cư, họ phải tôn trọng và hấp thụ nền văn hóa của quốc gia tiếp đón họ. Đề cập đến sự xung đột các thế hệ chưa từng có ở Âu Châu kể từ thập niên 1960, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến mùa đông dân số ở đại lục này và nói rằng, tại Âu Châu, người ta ít sinh con và quá nhiều thai nhi bị tước bỏ quyền được sinh ra. Đó cũng là vì người ta khám phá thấy mình không có khả năng chuyển giao cho người trẻ những phương tiện vật chất và văn hóa để đương đầu với tương lai. Ngoài ra, Âu Châu cũng đang ở trong tình trạng thiếu trí nhớ, do đó cần phải tái khám phá giá trị quá khứ của mình để làm cho hiện tại của mình được phong phú và trao lại cho các thế hệ mai sau một tương lai hy vọng. Bao nhiêu người trẻ đang ngỡ ngàng lạc hướng đứng trước sự vắng bóng các căn cội và viễn tượng, trong khi nền giáo dục phải có sự can dự của toàn thể xã hội.
Madrid, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha bày tỏ lo âu trước sự leo thang khủng hoảng chính trị tại miền Catalonia. hôm 28 tháng 10, 70 trên 135 thành viên nghị viện miền Catalonia đã tuyên bố sự độc lập của miền này với Tây Ban Nha, trong khi chính phủ trung ương ở Madrid áp dụng điều số 155 của hiến pháp cách chức các quan chức chính quyền miền này và đặt Catalonia dưới sự điều khiển của Madrid, đồng thời tuyên bố triệu tập cuộc bầu cử nghị viện mới cho Catalonia vào ngày 21 tháng 12 tới đây. Tuyên bố với giới truyền thông hôm 28 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Ricardo Blasquez, Tổng giám mục Valladolid, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, bày tỏ đau buồn vì tuyên ngôn độc lập của miền Catalonia và bên vực sự tái lập trật tự tại đây chiếu theo hiến pháp do chính quyền trung ương thi hành. Đức Hồng Y cầu xin Chúa giúp cho mọi công dân Tây Ban Nha được sống chung hòa bình với nhau. Đức Hồng Y Carlos Osoro Sierra, Tổng giám mục thủ đô Madrid, đã truyền đi một sứ điệp ngắn nói rằng, Chúa Kitô yêu cầu chúng ta đừng dựng lên những bức tường, trái lại cần cố gắng cảm thông và hòa giải. Về phần Đức Hồng Y Juan José Omeya, Tổng giám mục Barcelona, thủ phủ của miền Catalonia, Ngài cầu xin Chúa giúp Tây Ban Nha tránh được một cuộc xung đột và được một tương lai hòa bình. Đức Hồng Y cũng chia sẻ đau buồn và khổ sở của dân chúng, và Ngài nói, người Catalonia là những người tuyệt vời, nhưng tôi cũng yêu mến Tây Ban Nha, tôi yêu mến Âu Châu mà chúng ta là thành viên.
Vatican, Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh sẽ tổ chức tại Vatican một cuộc hội thảo quốc tế về vấn đề thay đổi khí hậu và ô nhiễm không khí. Cuộc hội thảo kéo dài 3 ngày từ mùng 2 đến mùng 4 tháng 11 về đề tài sức khỏe của dân chúng, sức khỏe của trái đất và trách nhiệm của chúng ta. Trong số các tham dự viên cũng có ông Jerry Brown, Thống đốc bang California, Hoa Kỳ, và bà Maria Neira, Giám đốc phân bộ về sức khỏe công cộng thuộc Tổ chức Sức khỏe Thế giới, OMS. Trọng tâm các cuộc thảo luận sẽ là ảnh hưởng của sự thay đổi khí hậu và không khí ô nhiễm trên sức khỏe của dân chúng. Hồi tháng 2 năm nay, Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh cũng đã tổ chức một cuộc hội thảo về cách cứu vãn môi trường thiên nhiên trước những tai họa về khí hậu, sự biến mất nhiều loại động vật và sự phá hủy hệ thống môi sinh.
Brasilia, gần 13 triệu tín hữu đã đến hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Aparecida bên Brazil trong năm kỷ niệm 300 năm ba ngư phủ tìm thấy tượng ảnh Đức Mẹ đen trên một dòng sông vào ngày 12 tháng 10 năm 1717. Năm thánh kỷ niệm bắt đầu ngày 12 tháng 10 năm ngoái và kết thúc ngày 12 tháng 10 vừa qua tại đền thánh Đức Mẹ Aparecida là nơi có thể chứa được 40.000 người. Thánh đường này được coi là lớn thứ hai sau đền thờ Thánh Phêrô, được khởi công xây cất hồi năm 1955 và được Đức Giáo Hoàng John Paul II thánh hiến năm 1980. Trong dịp kỷ niệm, hai tuần đầu của tháng 10 năm nay đã diễn ra các buổi hòa nhạc ở Aparecida với các nghệ sĩ tên tuổi, các thánh lễ ngoài trời với sự tham dự của 631.000 người. Nguyên trong ngày đại lễ 12 tháng 10 vừa qua, có 177.000 người đến dự lễ, tức là nhiều hơn 37.000 người so với các buổi lễ hồi năm 2016.
Brasilia, Hội đồng Giám mục Brazil mạnh mẽ phê bình chính phủ nước này tỏ ra yếu ớt trong việc bài trừ nạn nô lệ và dự luật mới về vấn đề này là vô nhân đạo và là một bước thụt lùi. Trong tuyên ngôn công bố hôm 27 tháng 10 vừa qua tại Brasilia, các giám mục Brazil bày tỏ lập trường trên đây và tố giác rằng giới chính trị đang quay lưng lại với xã hội. Tuyên ngôn có đoạn viết, dự luật đang được tiến hành sẽ loại bỏ sự bảo vệ pháp luật dành cho những người phải lao động như nô lệ, điều mà trước đây chính phủ Brazil nỗ lực bài trừ. Do sức ép của giáo hội, chính phủ đã ban hành luật hồi năm 1995 tăng cường cuộc chiến chống lại những hình thức mới của nạn nô lệ. Từ đó đã có 52.000 người được giải thoát khỏi tình trạng nô lệ, và những kẻ phạm pháp đã bị truy tố. Dự luật mới được chính phủ Brazil đệ trình hồi trung tuần tháng 10 này thu hẹp ý nghĩa của nạn nô lệ và sự cưỡng bách lao động và tước đoạt tự do. Dự luật cho phép các chủ nhân đòi công nhân làm việc quá nhiều giờ và những điều kiện làm việc không xứng đáng với con người, làm suy yếu sự kiểm soát, truy nã và trừng phạt của nhà nước đối với những kẻ ép làm việc như nô lệ. Càng ngày người ta càng đặt tư bản trên con người. Tại Brazil hiện nay, do sức ép của các nhóm tài phiệt nông nghiệp, Tổng thống Michel Temer đang nới lỏng các tiêu chuẩn truy tố nạn nô lệ.
Madrid, ngày 11 tháng 11 tới đây, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, cũng sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, để phong chân phước cho 60 vị tử đạo trong thời nội chiến tại nước này từ năm 1936 đến 1939. 60 vị tử đạo thuộc dòng thánh Vincent Paulo gồm 24 linh mục, 16 tu huynh trợ sĩ, 2 nữ tử bác ái và 13 giáo dân thuộc các hội bác ái thánh Vincent Paulo. Ngoài ra có 5 linh mục giáo phận cũng thuộc hội này. Có 39 vị bị sát hại tại Madrid, 21 vị khác bị sát hại tại miền Catalonia, Valencia và Murcia. Thứ Bảy tuần trước, 21 tháng 10, Đức Hồng Y Amato đã tôn phong chân phước cho 109 vị tử đạo thuộc gia đình dòng thánh Claret trong buổi lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Gia ở thành phố Barcelona, miền đông Tây Ban Nha.
Bogota, giáo hội Công giáo tại Colombia đã giúp kiến thiết 100 căn nhà mới cho các nạn nhân động đất tại Ecuador và đã trao cho các nạn nhân hôm 28 tháng 10 vừa qua. Đức cha Hector Fabio Henao, giám đốc Caritas Colombia nói rằng đây là một ví dụ về tình liên đới của nhân dân Colombia với các anh chị em Ecuador. Trang thông tin trực tuyến của Hội đồng Giám mục Colombia cho biết đã quyên góp được 300.000 euro để giúp các nạn nhân động đất hồi tháng 4 năm ngoái tại tỉnh Manabí. Theo chính phủ Ecuador, động đất đã làm cho 670 người thiệt mạng và khoảng 28.000 người bị thương. Ngoài ra, tại thành phố Guayaquil cũng thuộc Ecuador, động đất đã làm hư hại nhà thờ chính tòa địa phương và theo các chuyên gia, phí tổn sửa chữa hoàn toàn thánh đường này lên tới khoảng 1 triệu euro. Linh mục Carlos Mena, cha sở nhà thờ chính tòa Guayaquil cho biết, nhà thờ bị nhiều vết rạn nứt lớn và có nhiều chỗ bị đổ vỡ. Tổng giáo phận này sẽ khởi sự một chiến dịch lạc quyên để giúp trang trải phí tổn tu bổ thánh đường.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết về đề tài nhân dịp kết thúc năm kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Martin Luther.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây đúng một năm, ngày 1 tháng 11, đã đánh dấu một khúc quanh mới trong tương quan đại kết giữa Giáo hội Công giáo và Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới, một tổ chức quy tụ 145 giáo hội Luther với 74 triệu tín hữu trên toàn cầu. Đó là cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thụy Điển ngày 1 tháng 11 năm 2016 và ngài tham dự buổi cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa Tin lành ở thành phố Lund, khai mạc năm kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther trước sự hiện diện của 600 khách mời. Trong bài giảng nhân dịp này, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt nói rằng, người Công giáo và Luther chúng ta bắt đầu đồng hành trên con đường hòa giải. Giờ đây, trong bối cảnh kỷ niệm chung cuộc cải cách năm 1517, chúng ta có cơ hội mới để đón nhận một hành trình chung đã hình thành trong 50 năm qua, với cuộc đối thoại đại kết giữa Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới và Giáo hội Công giáo. Chúng ta không thể cam chịu sự phân cách mà sự chia rẽ đã tạo ra nơi chúng ta. Chúng ta có thể sửa chữa trong một thời điểm quan trọng của lịch sử chúng ta, vượt thắng những tranh cãi và hiểu lầm thường ngăn cản chúng ta cảm thông với nhau. Chúng ta cũng cần nhìn lại quá khứ của chúng ta trong tinh thần yêu thương và lương thiện, nhìn nhận lỗi lầm rồi xin lỗi. Chỉ có Thiên Chúa là thẩm phán. Với cùng tinh thần yêu thương và lương thiện, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng sự chia rẽ của chúng ta xa rời trực giác nguyên thủy của dân Chúa, vốn tự nhiên, mong ước, được hiệp nhất, và sự chia rẽ ấy được kéo dài trong lịch sử do những người quyền thế ở trần gian này hơn là do ý muốn của dân trung thành. Luôn luôn và tại mỗi nơi, họ đang cần được vị mục tử nhân lành hướng dẫn một cách vững chắc và dịu dàng. Tuy nhiên, có một ý chí chân thành từ cả hai bên muốn tuyên xưng và bảo vệ đức tin chân chính. Và chúng ta cũng ý thức rằng chúng ta khép kín nơi chính mình vì sợ hãi hoặc vì thành kiến đối với đức tin mà người khác tuyên xưng với sắc thái và ngôn ngữ khác nhau. Đức Thánh Cha nhìn nhận, cuộc cải cách của Luther đã góp phần đề cao hơn vị trí trung tâm của Thánh Kinh trong đời sống giáo hội. Kinh nghiệm linh đạo của Martin Luther gọi hỏi và nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không thể làm gì nếu không có Thiên Chúa. Trong tuyên ngôn chung ký kết tiếp đó giữa Đức Thánh Cha và Đức Giám mục Yunnan, Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới, ngoài quyết tâm tìm về hiệp nhất Công giáo và Tin lành Luther còn quyết định tăng cường cộng tác với nhau trong các hoạt động từ thiện bác ái.
Trong năm kỷ niệm sắp kết thúc, đã có nhiều buổi lễ được cử hành tại nhiều nơi trên thế giới, và nhất là người ta nhận thấy có sự cởi mở và xích lại gần nhau hơn, như Đức Thánh Cha Francisco đã nhận xét trong buổi tiếp kiến hôm 26 tháng 10 vừa qua dành cho mục sư Derek Browning, thủ lãnh của giáo hội ECOS thuộc hệ phái Tin lành Trưởng lão. Sau khi nhắc đến năm kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther, việc kỷ niệm này đã giúp các tín hữu Kitô thuộc hai khối giáo hội xác tín hơn mình là anh chị em với nhau trong Chúa Kitô và không còn coi nhau như những người xa lạ hay người cạnh tranh. Đức Thánh Cha nói, quá khứ tự nó là điều không thể thay đổi được, nhưng một điều cũng rất đúng, đó là ngày nay chúng ta hiểu nhau đi từ cái nhìn của Thiên Chúa trên chúng ta. Trước hết chúng ta là con cái của Chúa, tái sinh trong Đức Kitô trong cùng một phép rửa, vì thế chúng ta là anh chị em với nhau. Trong thời gian dài, chúng ta đã quan sát nhau từ xa với một cái nhìn quá phàm nhân, đầy nghi kỵ, chú ý đến những khác biệt và sai lầm, và tâm hồn thường than trách về những điều thiệt hại phải chịu. Tuy nhiên, người ta cũng phải nhận rằng từ phía Công giáo trong năm qua có những người lên tiếng ca tụng Luther nhiều khi thái quá và quên đi thực tại, quên những khác biệt sâu đậm về đạo lý cần được giải quyết trước khi tiến tới chỗ hiệp thông trọn vẹn. Và thực tế có những nhóm Công giáo và Luther tổ chức thánh lễ chung hoặc rước lễ chung. Thậm chí có một giám mục Công giáo còn tuyên bố cuộc cải cách của Luther là một biến cố của Chúa Thánh Thần. Tình trạng này khiến Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã viết một bài đăng trên trang mạng La Bussola Quotidiana, địa bàn thường Nhật, ngày 24 tháng 10 vừa qua với tựa đề Cuộc cải cách của Luther không phải là cải cách, nhưng là cách mạng.
Ngày nay có một sự hỗn độn lớn khi nói về Luther, và cần phải nói rõ ràng rằng về phương diện thần học tín lý, về phương diện đạo lý của giáo hội, đó không phải là một cuộc cải tổ, nhưng là một cuộc cách mạng, nghĩa là một sự thay đổi hoàn toàn các nền tảng của đức tin Công giáo. Không phải là một điều thực tiễn khi chủ trương rằng chủ ý của Luther chỉ là chiến đấu chống lại một số lạm dụng về ân xá hoặc chống lại những tội của giáo hội thời phục hưng. Những lạm dụng và những hành động xấu vẫn luôn có trong giáo hội, không những thời phục hưng, nhưng cả ngày nay cũng có. Chúng ta là một giáo hội thánh thiện do ơn thánh của Thiên Chúa và các bí tích, nhưng tất cả mọi phần tử của giáo hội là những người tội lỗi, tất cả đều cần ơn tha thứ, cần ăn năn tội cách chọn và đền tội. Sự phân biệt này rất quan trọng. Trong sách do Luther viết hồi năm 1520, De Captivitate Babylonica Ecclesiae, về sự lưu đày của giáo hội ở Babylon, người ta thấy tuyệt đối rõ ràng là Luther bỏ đi tất cả các nguyên tắc của đức tin Công giáo, kinh thánh, truyền thống tông đồ, huấn quyền của Đức Giáo Hoàng và các tông đồng của hàng giám mục. Theo nghĩa đó, ông đã đảo lộn ý niệm về sự phát triển hòa hợp đạo lý Kitô như được giải thích trong thời Trung Cổ, đi tới độ phủ nhận bí tích như dấu chỉ hữu hiệu của ơn thánh chứa đựng trong đó. Ông đã thay thế sự hiệu nghiệm khách quan ấy của các bí tích bằng một đức tin chủ quan. Ở đây Luther đã bãi bỏ 5 bí tích và cũng chối bỏ bí tích thánh thể. Đặc tính hy tế của bí tích thánh thể và sự biến đổi thực sự bánh và rượu thành mình và máu Chúa Kitô. Và hơn nữa, ông đã định nghĩa bí tích truyền chức giám mục, bí tích truyền chức thánh là một sự bịa đặt của giáo hoàng mà ông gọi là quỷ vương, không phải là thành phần của giáo hội Chúa Kitô. Trái lại, chúng ta nói rằng hàng giáo phẩm bí tích trong niềm hiệp thông với đấng kế vị thánh Phêrô là yếu tố thiết yếu của giáo hội công giáo, không phải chỉ là một nguyên tắc tổ chức của con người. Vì thế chúng ta không thể chấp nhận được cuộc cải cách của Luther được định nghĩa là một cuộc cải tổ giáo hội theo nghĩa công giáo. Cuộc cải tổ công giáo là một cuộc cải tổ canh tân đức tin, được sống trong ơn thánh, trong sự canh tân phong hóa luân lý, canh tân tinh thần và luân lý của các tín hữu Kitô, không phải sự thiết lập mới một giáo hội mới. Vì thế, quả quyết cuộc cải tổ của Luther là một biến cố của Chúa Thánh Linh, đó là điều không thể chấp nhận được, đó là điều trái lại, chống lại Chúa Thánh Linh. Vì Chúa Thánh Linh giúp giáo hội bảo tồn sự tiếp tục qua huấn quyền của giáo hội, nhất là trong sứ vụ Phêrô. Chỉ trên Phêrô, Chúa Giêsu đã thiết lập giáo hội của Ngài là giáo hội của Thiên Chúa hằng sống, là cột trụ và là sự nâng đỡ chân lý. Chúa Thánh Linh không mâu thuẫn với chính mình.
Đức Hồng Y Müller viết tiếp, người ta nghe nhiều người nói một cách quá phấn khởi về Luther. Họ không biết rõ thần học của ông, sự bút chiến và những hậu quả tai hại của phong trào này là sự phá hủy sự hiệp nhất của hàng triệu tín hữu Kitô với giáo hội công giáo. Chúng ta có thể đánh giá tích cực thiện chí của ông, sự giải thích sáng suốt các mầu nhiệm của đức tin chung, nhưng không thể đánh giá tích cực những lời quả quyết của ông chống lại đức tin công giáo, nhất là những gì liên quan đến các bí tích và cơ cấu phẩm trật tông truyền của giáo hội. Và cũng không phải là điều đúng khi quả quyết rằng Luther ban đầu đã có thiện ý, qua đó ngụ ý rằng chính thái độ cứng nhắc của giáo hội đã thúc đẩy ông đi vào con đường sai lầm. Không phải vậy, Luther đã có ý chống lại việc bán ân xá, nhưng đối tượng không phải là ân xá, nhưng là chống ân xá trong tư cách là yếu tố của bí tích thống hối. Nói rằng giáo hội công giáo đã từ chối không đối thoại, đó cũng không phải là điều đúng. Trước tiên, Luther đã có một cuộc tranh luận với Giovanni Eck, rồi Đức Giáo Hoàng gửi một đặc sứ của Ngài là Đức Hồng Y Gaetano để đối thoại với ông. Người ta có thể tranh luận về thể thức, nhưng khi liên quan đến nòng cốt của đạo lý, ta phải khẳng định rằng quyền bính của giáo hội không phạm những sai lầm. Chẳng vậy, người ta phải nói rằng giáo hội đã tuyên dạy trong ngàn năm những sai lầm trong đức tin, khi chúng ta biết rằng đây là điều thiết yếu của đạo lý, giáo hội không thể sai lầm trong việc thông truyền ơn cứu độ trong các bí tích. Ta không thể lẫn lộn những sai lầm cá nhân, các tội lỗi của những con người của giáo hội với những sai lầm trong đạo lý và các bí tích. Ai làm như thế thì họ tin rằng giáo hội chỉ là một tổ chức gồm những con người và họ chối bỏ nguyên lý chính Chúa Giêsu đã thiết lập và bảo vệ giáo hội trong việc thông truyền đức tin và ơn thánh trong các bí tích nhờ Chúa Thánh Linh. Giáo hội của Chúa không phải là một tổ chức thuần túy là phàm nhân. Giáo hội là thân mình của Chúa Kitô, nơi đó có sự bất khả ngộ của công đồng và của Đức Giáo Hoàng theo thể thức được mô tả rõ ràng. Tất cả các công đồng nói về sự bất khả ngộ của huấn quyền trong việc xác định đức tin công giáo. Trái lại, ngày nay trong sự hỗn độn nơi bao nhiêu người, người ta đi tới độ đảo lộn thực tại. Họ cho là Đức Giáo Hoàng bất khả ngộ khi Ngài nói riêng tư, nhưng khi tất cả các giáo hoàng trong toàn thể lịch sử đề nghị đức tin công giáo, thì họ nói đó là điều có thể sai lầm. Chắc hẳn 500 năm đã trôi qua, không còn là thời kỳ bút chiến và tranh luận nữa, nhưng là thời kỳ tìm kiếm sự hòa giải, nhưng không vì thế mà hy sinh, loại bỏ sự thật, không thể tạo nên sự hỗn độn. Nếu một đàn, chúng ta phải biết đón nhận sự hữu hiệu của Chúa Thánh Linh nơi các tín hữu Kitô không công giáo, những người có thiện chí và bản thân họ không phạm tội xa lìa giáo hội. Đàn khác, chúng ta không thể thay đổi lịch sử. Điều đã xảy ra cách đây 500 năm. Mong muốn có những tương quan tốt với các tín hữu không công giáo ngày nay để tiến gần đến một sự hiệp thông với hàng giáo phẩm công giáo và cùng chấp nhận các sự tông truyền theo đạo lý công giáo. Đó là một chuyện. nhưng thái độ không hiểu hoặc ngụy tạo điều đã xảy ra cách đây 500 năm và những hậu quả tàn hại của nó, đó lại là chuyện khác. Một hậu quả trái ngược với ý Thiên Chúa. Ước gì tất cả chúng ta được nên một, như cha ở trong con và con ở trong cha, họ cũng được hiệp nhất trong chúng ta, để thế gian tin rằng cha đã sai con.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại cuộc hoán cải của ông Patrick Canon, một thương gia người Pháp, nhờ chứng tá tử đạo của cha Jacques Hamel.
Patrick Canac là một thương gia thành đạt người Pháp. Ông sinh ra trong một gia đình công giáo và được rửa tội như bao trẻ em công giáo khác. Nhưng giống như những người Tây phương thời nay, ông đã dần dần rời xa giáo hội và sống như người vô thần. Tuy nhiên, từ những tháng gần đây, trong tâm hồn ông Canac có sự thay đổi. Ông trở về với giáo hội công giáo và đã dâng cúng một số tiền lớn cho việc xây dựng một chủng viện mới ở vùng Avignon, nước Pháp. Điều gì đã đánh động tâm hồn ông Canac và đưa ông đến quyết định trở về với giáo hội? Ông Canac cho biết là chính chứng tá tử đạo cách can đảm của cha Jacques Hamel đã khiến ông hồi tâm và trở lại với tôn giáo của mình. Hồi tháng 7 năm 2016, ông Hamel, lúc ấy đã 86 tuổi, bị hai người Hồi giáo cực đoan theo nhóm nhà nước Hồi giáo cắt cổ. Khi ngài đang dâng thánh lễ tại nhà thờ ở thành phố nhỏ Saint-Étienne-du-Rouet, ngoại ô Rouen, cha Hepman rất được các giáo dân yêu quý, và ngay cả các người Hồi giáo sống ở Saint-Étienne-du-Rouet cũng yêu quý cha. Vài giáo dân đã chia sẻ, đó là một linh mục lớn tuổi, nhưng mà luôn sẵn sàng với bất cứ ai cần đến cha. Cha sẵn sàng phục vụ. Đó là một linh mục giỏi và đã thực thi sứ vụ của mình cho đến giây phút cuối cùng. Nữ tu Daniel, người đã hiện diện trong giây phút cha Hamel bị sát hại, đã khẳng định, đây là một linh mục vĩ đại, một linh mục phi thường. Cha Hamel đã phục vụ trong giáo xứ này từ 10 năm nay, nhưng không phải là cha xứ mà chỉ như một linh mục đơn giản. Vì cha đã nghỉ hưu, và cha cảm thấy thoải mái trong vai trò phục vụ và còn mong muốn có ích cho cộng đoàn. Dù cho tuổi tác đã cao, nhưng cha luôn tích cực trong các cử hành thánh lễ và các bí tích. Cha đã chọn di chuyển đến cộng đoàn nhỏ này, nơi có đông người Hồi giáo sinh sống để loan truyền sứ điệp của tình huynh đệ. Ông Canac chia sẻ, tôi đã được nuôi dạy theo đức tin Kitô giáo, tôi đã được lãnh nhận bí tích rửa tội và lãnh nhận tất cả các bí tích khai tâm. Nhưng sau đó tôi đã dần dần bị lôi kéo, không thực hành đức tin công giáo trong một thời gian dài. Năm ngoái, vụ sát hại cha Hepman ở Rouen đã đánh động tôi. Khủng bố sợ hãi đã lan tràn vào trong nhà thờ, và điều này đã nhắc nhở tôi về những thời gian tăm tối của nền văn minh của chúng ta. Tôi đã có phản ứng tức thời, như thể họ đã giết anh của tôi. Một ai đó có thể vào nhà thờ ngày hôm nay và giết vị chủ tế thì thật là khủng khiếp, thật kinh khủng. Đó là ma quỷ đi vào nhà thờ. Ông Canac đã ngay lập tức trở về với đức tin khi nhận ra rằng tất cả chúng ta đều có gốc rễ Do Thái Kitô và cần phải bảo vệ điều này. Ông Canac đã đóng góp số tiền lớn để xây dựng chủng viện mới ở Redemptoris Mater ở Avignon. Khi ông hiểu tầm quan trọng của việc tái loan báo tin mừng cho các nước Tây Âu, cũng như người dân cần được khuyến khích trở lại với giáo hội, bởi vì giáo hội là cái nôi của nền văn minh của chúng ta. Ông nói, tôi nghĩ đến các Kitô hữu tiên khởi, những người tiên phong, những nhà truyền giáo và những vị tử đạo, họ đã truyền bá tin mừng khắp thế giới. Và đó là lý do tại sao tôi đã dùng sự thành công kinh doanh của mình để giúp đỡ dự án xây dựng cho chủng viện Redemptoris Mater ở Avignon. Ông tin rằng chủng viện sẽ giúp tái truyền giảng tin mừng cho Âu Châu, bằng cách huấn luyện các linh mục, những người sẽ trở thành các nhà truyền giáo hiện đại, những người sẽ truyền giảng tin mừng cho những người như ông, để những người này có thể trở về với giáo hội. Sau khi cha Hepman bị giết, ông Carnac cảm thấy nền văn minh Do Thái Kitô bị đe dọa. Ông xác định rằng, bất cứ điều gì đào tạo nên những con người truyền bá tin mừng, một sứ điệp Kitô hòa bình và yêu thương, thì phải được giúp đỡ.
Trước khi kết thúc chương trình Trong Một Đời Sống Tâm Linh, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Thánh Linh trong các thư của Thánh Phaolô.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang khảo sát các bản văn của Thánh Phaolô bàn về thần ý. Trong Tân Ước, danh từ Pneuma xuất hiện nhiều nhất nơi các thư của Thánh Phaolô 139 lần, dưới nhiều dụng ngữ khác nhau mà chúng ta đã phân tích trong bài trước. Trong bài hôm nay, chúng ta đi vào nội dung tư tưởng đằng sau các từ ngữ đó, đặc biệt là tác động của thần ý ở trong Hội Thánh. Cái thuật ngữ thần khí của Thiên Chúa đã được sử dụng trong Cựu Ước để ám chỉ quyền năng của Thiên Chúa tỏ ra khi tạo dựng vũ trụ, khi cánh tân nhân loại, khi gọi lên các ngôn sứ. Nhưng mà Thánh Phaolô còn muốn thêm một nghĩa mới. Thần khí của Thiên Chúa được hiểu như là một chủ thể, như là khi gọi thần khí thánh. Mặt khác, Thánh Phaolô còn sử dụng một từ ngữ có thể giải thích theo nhiều nghĩa, đó là thần khí của Đức Kitô. Phải hiểu là một thực thể khác biệt với Đức Kitô, thần khí được ban nhờ Đức Kitô, hay là phải hiểu Đức Kitô là thần khí. Nói được là Thánh Phaolô hiểu cả hai nghĩa. Có những đoạn xem như thần khí không khác gì với Đức Kitô phục sinh. Thánh Phaolô quy gán những tác động như nhau cho Đức Kitô hoặc cho thần khí. Thí dụ, nhờ phép rửa, các tín hữu được ở trong Đức Kitô hay ở trong thần khí. Đối lại, Đức Kitô ở trong họ, thần khí cũng ở trong họ. Niềm vui của tín hữu được gọi là trong Pneuma cũng như trong Kyrios. Ta cũng nhận thấy kiểu nói tương tự như vậy khi đề cập tới các hậu ân cứu độ khác, tự như là bình an, tự do, vinh quang, sự sống. Hơn thế nữa, ở đoạn văn 2 Corinto 3:17, ra như thần khí được đồng hóa với Đức Kitô. Kyrios, Đức Kitô là thần khí. Tuy nhiên, có những đoạn văn mà lối nói cho thấy rằng Thánh Phaolô quan niệm Đức Kitô khác với thần khí. Thánh Phaolô của Đức Kitô là lẽ sống của mình, nhưng không nói như vậy về thần khí. Người tín hữu cần phải cố gắng trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, mà không nói như vậy về thần khí. Đúng ra, giữa Đức Kitô và thần khí có một mối liên hệ chặt chẽ. Đức Kitô tác động qua thần khí. Thần khí liên kết Đức Kitô với các tín hữu và là nguyên ủy hợp nhất của hết các tín hữu. Mặt khác, thần khí có những tác động chuyên biệt. Chẳng hạn như thần khí được coi như là trái đầu mùa hay bảo chứng của ơn cứu rỗi, bởi vì thần khí ban cho chúng ta niềm xác tín về sự phục sinh. Qua các đoạn văn vừa nói, chúng ta có thể nhận thấy rằng Thánh Phaolô bàn đến thần khí trong tương quan với công trình cứu độ của Đức Kitô. Thần khí được ban cho các tín hữu khi họ đã biết tích rửa tội, nghĩa là khi họ tin nhận Đức Kitô. Nhờ được tháp nhập vào thân thể với Đức Kitô, họ được thông phần vào chức phụ làm nghĩa tử của Thiên Chúa. Thần khí được ban như là dấu chứng của thân phận làm nghĩa tử. Thần khí ngự nơi tín hữu như là trong đền thờ. Thần khí cầu nguyện trong tín hữu. Khi ấn bí tích rửa tội, người tín hữu nhận lãnh thần khí như là ân tích. Thần khí trở nên bảo chứng cho những hồng ân mà họ trông mong trong thời cánh chung, chẳng hạn như sự sống lại, sự đồng vinh hiển với Đức Kitô. Như vậy, thần khí là nguyên ủy của đời sống mới của người tín hữu. Từ nay họ hãy sống trong thần khí, hãy đi theo thần khí và tiêu hủy các việc làm của xác thịt. Họ hãy phát triển những hoa trái của thần khí: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, tự tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Dĩ nhiên, họ đừng làm phiền lòng thần khí ngự trong họ, đừng có dập tắt thần khí. Ngoài tác động của thần khí trong lòng mỗi tín hữu, Thánh Phaolô còn dành nhiều đoạn văn để bàn về thần khí trong lịch sử cứu độ. Chẳng hạn như là khi đối chọi giữa Cựu Ước và Tân Ước. Giao ước cũ thì viết trên bia đá, còn giao ước mới thì viết trong tâm khảm, viết trong tinh thần. Sự đối chọi giữa hai chế độ lề luật và tinh thần trong thư gửi Roma và Galat. Ngoài ra, còn sự đối chọi giữa khôn ngoan theo lý luận tự nhiên với khôn ngoan của thẩm giá. Thiên Chúa bày tỏ quyền năng nhờ thần khí, 1 Corinto 2:3-5. Thần khí giúp cho các thánh giả chấp nhận lời giảng của Phaolô. Thần khí là nguồn mạch các đặc sủng trong hội thánh. Có những đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm trong mọi sự và trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Chính thần khí duy nhất đó làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách tùy theo ý của người. 1 Corinto 12:4-7. Sau cùng, thuyết trưởng không nên bỏ qua những đoạn văn mà Thánh Phaolô đặt thần khí trong tương quan với Chúa Cha và Đức Kitô. Nói cách khác, thần khí được đặt ở trong mầu nhiệm tam vị. Thí dụ, Roma chương 1:1-4, tức là mở đầu thư của Roma: Tin mừng của Thiên Chúa, tin mừng của Con Ngài là Đức Giêsu Kitô, Kyrios của chúng ta, xác như là Đấng đã từ có chết sống lại nhờ thần khí, người đã được làm con Thiên Chúa với tất cả quyền năng. Roma 8:11. Nếu thần khí ngự trong anh em, thần khí của Đấng đã làm Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng thần khí của Ngài đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác anh em được sống mới. Roma 15:30. Vì Đức Giêsu Kitô Christ của chúng ta và vì tình yêu của thần khí, tôi khuyên nhủ anh em cùng chiến đấu với tôi bằng cách cầu xin Thiên Chúa cho tôi. 1 Corinto 2:7-16, chương 6:11, chương 12:4-6, chúng ta đã vừa đọc xong. Có những đặc sủng nhưng chỉ có một pneuma. Có những phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một Kyrios. Có những hoạt động nhưng chỉ có một Theos làm mọi sự ở trong mọi người. 2 Corinto 1:21-22 và 13:13, công thức kết thúc lá thư: Nguyện xin ân sủng Kyrios Giêsu Kitô, tình yêu của Theos, sự thông hiệp của hai gia pneuma ở cùng anh em. Galat 4:6. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Abba, Cha ơi. Ephesos 1:3-14. Bài ca chúc tụng gồm có 3 chặng. 1. Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô kêu duyệt chúng ta, chọn chúng ta trước khi tạo thành vũ trụ. 2. Nhờ máu Đức Kitô chúng ta được tha tội. 3. Thần khí hoàn thành lời hứa, quy tụ một dân tộc. Ephesos 2:18. Nhờ Đức Kitô chúng ta được liên kết trong một thần khí duy nhất mà đến cùng Cha. Ephesos 2:22. Trong Đức Kitô anh em được xây dựng thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự nhờ thần khí. Ephesos 3:14-18. Lời cầu xin Cha cho các tín hữu được củng cố nhờ thần khí để nhận biết tình thương của Đức Kitô. Và Ephesos 4:4-6. Một pneuma, một Kyrios, một Theos là Cha của hết mọi người. Những đoạn văn Corinto 1:3, 1 Thessalonica 1:3-5, 2 Thessalonica 2:13-14, Tito 3:47 trong tương quan với Chúa Cha và Đức Kitô. Nên ghi nhận một điểm quan trọng về tương quan giữa Đức Kitô và Thần Khí. Tin mừng Nhất Lãm đã đến tác động của Thần Khí trên Đức Giêsu trong cuộc đời dương thế. Còn Thánh Phaolô nêu bật cách đặc biệt tác động của Thần Khí trong sự phục sinh và trong sự trỗi dậy của Đức Giêsu. Thư Roma ở lời mở đầu và chương 8. Thần Khí tấn phong Đức Giêsu là Messiah, con Thiên Chúa nơi cuộc phục sinh. Xem ra đây là một công thức đức tin của các tín hữu chiên khởi, được nhắc tới trong 1 Phêrô 3:18. Đức Giêsu chịu chết một lần vì tội lỗi, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác người bị giết chết, nhưng mà nhờ Thần Khí, người đã được phục sinh. Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu những bản văn của Thánh Gioan về Thần Khí.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9600 kHz, tức là 31m25 và 11900 kHz, tức là 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của đài trên kênh YouTube Vatican tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.